là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí của tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 11, phiên tổng kết năm 2024, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh chủ trì phiên họp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ. Lực lượng chức năng bắt giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 19 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 11 tổng kết công tác năm 2024, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp. Trong năm 2024, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả. Trong đó, kịp thời nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện cụ thể hóa thành các văn bản của tỉnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương, đã trực tiếp tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành mới các văn bản về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các quy định về kiểm tra quyền lực trên các lĩnh vực. Tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng quy định. Hoàn thành 4 cuộc kiểm tra theo đúng chương trình đã đề ra, tích cực tham mưu tiến hành các cuộc kiểm tra giám sát thanh tra về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo các chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và kịp thời điều chỉnh các cuộc kiểm tra giám sát, thanh tra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, đã xử lý và tham mưu xử lý vi phạm, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, cá nhân có vi phạm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định. Thanh tra toàn tỉnh tiến hành 203 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm tổng số tiền gần 2,81 tỷ đồng. Cơ quan điều tra công an các cấp khởi tố mới 13 vụ với 29 bị can về tội phạm kinh tế, tham nhũng tiêu cực hoặc liên quan đến cán bộ, đảng viên. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cáo trạng truy tố 4 vụ với 49 bị can về các tội danh liên quan đến tham nhũng. Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử hình sự sơ thẩm 4 vụ án này. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp phòng chống và phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đã đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chỉ đạo, sự nỗ lực khẩn trương cố gắng của các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2025, tập trung vào việc thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trên các lĩnh vực như công tác cán bộ, công tác kê khai tài sản thu nhập, kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, công tác xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Đẩy mạnh việc thực hiện biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với việc thực hiện chỉ thị số 46 ngày 3 tháng 4 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, ngăn chặn kịp thời tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng vặt. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là ở cấp cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 mở rộng, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 2024, triển khai nhiệm vụ 2025. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Năm 2024, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đơn vị, chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức được duy trì ổn định. Đến nay, Liên hiệp hội Yên Bái có 19 hội thành viên và hai đơn vị trực thuộc với trên 250.000 hội viên, tăng 20.000 hội viên so với năm 2023. Trong năm, hội đã xuất bản 2.500 cuốn bản tin khoa học và cuộc sống, tổ chức xin ý kiến tham gia vào 44 dự thảo luật, tham mưu tổ chức thành công lớp tập huấn, nâng cao năng lực hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội cho hơn 30 học viên là cán bộ, chuyên viên làm công tác tư vấn, phản biện thuộc Liên Hiệp Hội và một số sở ban ngành liên quan. Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hiện các dự án được đẩy mạnh. Đặc biệt, trong năm 2024, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 11 2023-2024 đã tổ chức tổng kết và trao giải cho 25 trên 98 giải pháp của các tập thể cá nhân tham gia, đồng thời hướng dẫn các tác giả tiếp tục tham gia các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi toàn quốc. Cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc đối với việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, Liên Hiệp Hội Yên Bái đã hướng dẫn xây dựng được 15 mô hình sáng tạo của các tổ chức cá nhân, đạt 125% kế hoạch đề ra và 150% kế hoạch được giao, phối hợp với các sở ngành và các hội thành viên tổ chức được 6 cuộc hội thảo, tập huấn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái đề nghị Liên hiệp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề nhằm phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời tiếp tục bám sát tình hình hoạt động của các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn hoạt động và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh để đạt được kết quả tốt nhất trong năm 2025.
Sáng ngày 19 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu 2 cùng hơn 200 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam và quá trình chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã đoàn kết vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí dũng cảm, ngoan cường trong chiến đấu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thời bình, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thành tích chung đó có sự cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ quân đội qua các thời kỳ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng với nhân dân tham gia 3,6 triệu lượt ngày công phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Phối hợp với lực lượng chủ lực bắn rơi 115 máy bay Mỹ, động viên gần 3 vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, huy động trên 3.200 dân công hỏa tuyến phục vụ chiến trường nước bạn Lào. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh luôn quán triệt nhận thức sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Bằng các phong trào hành động cụ thể như phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, trong hoạt động ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát tình hình, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, góp phần vào những thành công chung đó có sự đóng góp rất to lớn của các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh. Nổi bật, các cấp hội đã duy trì hoạt động hiệu quả 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trên 1.500 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp do cựu chiến binh làm chủ. Tham gia đóng góp xây dựng các quỹ phòng chống bão lũ trên 700 triệu đồng, quỹ vì người nghèo trên 400 triệu đồng, hiến gần 12.000 m2 đất, tham gia 196.000 ngày công lao động, tu sửa làm mới 11 km đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh mong muốn các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác với bản lĩnh kinh nghiệm đã được tôi luyện trong chiến tranh, trong quân đội và sự uy tín trách nhiệm đối với quê hương sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị trong thời gian tới các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh tích cực cùng với cấp ủy chính quyền, hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm và kế hoạch của năm 2025. tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Ngày 19 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc về công tác giải ngân các dự án công trình trọng điểm của tỉnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái được giao thực hiện 12 công trình dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, dân dụng, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, với tổng mức đầu tư trên 5.631 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư công trung hạn tỉnh giao trên 3.587 tỷ đồng, lũy kế giải ngân vốn đến hết năm 2023 là trên 1.868 tỷ đồng, vốn giao năm 2024 đã giải ngân trên 453,9 tỷ đồng, bằng 56,2% kế hoạch. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh được giao quản lý thực hiện 13 dự án với tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân vốn đã giao đến nay đạt trên 3.269 tỷ đồng, bằng 85%. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đến hết ngày 18 tháng 12 năm 2024 là trên 423 tỷ đồng, bằng 44,4%. Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã báo cáo tiến độ giải ngân từng dự án, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời tham mưu đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, nhìn chung công tác giải ngân các dự án còn chậm. Tuy nhiên, theo báo cáo của các chủ đầu tư, phấn đấu đến hết 31 tháng 12 năm 2024 giải ngân trên 80% và hết tháng 1 năm 2025 là 95%. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Thế Phước đề nghị hai chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh cần tập trung chỉ đạo các nhà thầu xây lắp, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai thi công theo đúng phương án đề ra, tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải ngân vốn đảm bảo tiến độ. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ngành khi tiếp nhận các vấn đề có liên quan cần sớm giải quyết các vướng mắc, nhất là các vấn đề có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các địa phương, cần tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động, kết hợp cưỡng chế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể đối với các dự án công trình trọng điểm đang triển khai để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Trong đó, đối với dự án IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo các nhà thầu làm ngày làm đêm. Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị các thủ tục thông xe nút giao. Đối với dự án đường kết nối huyện Mường La tỉnh Sơn La, huyện Than Uyên, Tân Uyên tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai IC15, chủ đầu tư phải tăng cường cán bộ kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn. Đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, đoạn Khánh Hòa - Minh Xuân, huyện Lục Yên phải nhanh chóng giải phóng mặt bằng các hộ dân xen kẹp, đôn đốc các đơn vị triển khai máy móc và thi công, tập trung xây dựng kế hoạch thi công tổng thể cho cả dự án. Đối với dự án trung tâm hội nghị, chủ đầu tư phải khẩn trương lựa chọn nhà thầu nội thất, nhanh chóng thi công hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, đảm bảo theo phương án thiết kế. Dự án trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng phải triển khai thi công ngoại thất, cây xanh, xong trong tháng 2 năm 2025. Dự án đài phát thanh truyền hình tỉnh phấn đấu đầu quý 2 năm 2025 phải hoàn thiện các thủ tục để khởi công. Chủ đầu tư phối hợp với các bên liên quan xác định chính xác ranh giới thửa đất, quyết định phương án thu hồi đất, đảm bảo diện tích xây dựng. Nhân dịp Giáng sinh năm 2024, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà các chức sắc chức việc, tín đồ tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Việt Nam và Hội Thánh Tin lành Việt Nam tại Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Yên Bái trong năm 2024 và khẳng định đạt được kết quả này có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã luôn đoàn kết, đồng thuận, chung sức cùng cấp ủy chính quyền các cấp trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình, thôn bản, tổ dân phố văn hóa hạnh phúc. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy mong rằng trong thời gian tới, giáo phận Hưng Hóa sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp tham gia xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững. Nhân dịp Giáng sinh 2024, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh chúc mừng các giám mục, linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân, giáo phận Hưng Hóa một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc và một năm mới an khang, thịnh vượng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12, Hội nghị bộ tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới sự có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Hội người mù Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Hội người mù tỉnh hiện có 270 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho 50 người mù trong và ngoài tỉnh, cho vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 60 triệu đồng, tặng trên 2.000 suất quà với tổng kinh phí 500 triệu đồng cho hội viên bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, dịch COVID-19. Tiếp nhận các trang thiết bị hỗ trợ hội viên. Bên cạnh đó, Hội người mù tỉnh luôn được cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ, chia sẻ, động viên người mù cả về vật chất và tinh thần, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng. Nhiệm kỳ tới, Hội người mù tỉnh phấn đấu thành lập mới từ 1 đến 3 chi hội trở lên, vận động kết nạp 50 hội viên mới, nâng doanh thu của các cơ sở dịch vụ và thu nhập cho người lao động tăng từ 10% trở lên, vận động người mù trong tuổi lao động được học nghề và tư vấn việc làm, có 90% hội viên sau khi đào tạo có việc làm. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Hội người mù tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thật sự là hạt nhân, là nòng cốt trong hoạt động của hội để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho hội viên, thu đông đảo hội viên tham gia, xây dựng và tổ chức các hoạt động của hội phù hợp nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các hội viên về chế độ chính sách, phát triển kinh tế, triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình người khiếm thị, nắm bắt thông tin về nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu giải quyết việc làm, vay vốn tín dụng và nhu cầu hỗ trợ dụng cụ chức năng phù hợp cho người khiếm thị để triển khai hiệu quả các hoạt động trợ giúp phù hợp. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hỗ trợ tiếp cận giáo dục, dạy chữ nổi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, đồng thời tích cực vận động thêm các nguồn lực xã hội hóa để triển khai các hoạt động hỗ trợ, đặc biệt là các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội người mù lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029 và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong hoạt động hội.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thời tiết rét, nhiệt độ giảm sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ em khi sức đề kháng chưa được hoàn thiện, rất dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Nếu không xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và điều trị kịp thời đúng cách, hiệu quả, tình trạng bệnh của trẻ có thể trở nên nghiêm trọng dẫn tới suy hô hấp và thậm chí đe dọa đến tính mạng. Chính vì vậy, các gia đình cần chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa tái phát bệnh cho trẻ nhỏ. Tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, trong những ngày thời tiết rét đậm, nhiều trẻ em đã được gia đình đưa đi khám tại các bệnh như là bệnh lý về hô hấp, cúm mùa, viêm mũi họng cấp, viêm phế quản cấp, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Đa số trẻ nhập viện với biểu hiện ban đầu là khó thở, sốt, ho. Bệnh nhi Vũ Trường Giang, 9 tháng tuổi bị viêm phổi, đã được gia đình đưa đến khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái điều trị. Sau vài ngày, sức khỏe của cháu đã được cải thiện. Chị Nguyễn Thị Lan Hương, mẹ của bệnh nhi tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Vào đây thì bác sĩ thăm khám bây giờ đến giờ là được 4 hôm rồi, thấy đỡ hẳn hơn, trôi hơn. Nói chung là vào lúc này các bác sĩ khám thì cũng nhiệt tình hơn, được 4 hôm thì nó đỡ hơn, nó ăn uống được đầy đủ hơn, ăn uống thì đỡ hơn là hồi ở nhà, đến giờ là chơi được.
Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ xuống thấp từ đầu mùa đông khiến trẻ nhỏ rất dễ mắc phải các bệnh đường hô hấp. Bệnh viêm đường hô hấp được chia thành hai loại, viêm đường hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới. Viêm đường hô hấp trên gồm các trường hợp viêm mũi, họng, viêm amidan, viêm tai giữa. Viêm đường hô hấp dưới thường nặng là viêm thanh quản, khí quản, phế quản và phổi. Nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà nên trẻ từ viêm đường hô hấp trên chuyển nặng xuống viêm đường hô hấp dưới. Trung bình một trẻ dưới 5 tuổi có thể mắc các bệnh viêm đường hô hấp từ 4 đến 6 lần trong một năm. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe hô hấp cho trẻ trong mùa lạnh không chỉ cần thiết mà còn rất quan trọng để đảm bảo trẻ phát triển khỏe mạnh. Để phòng bệnh hô hấp, cần phải giữ ấm cho trẻ, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý là biện pháp hiệu quả giúp phòng ngừa bệnh tật. Một chế độ dinh dưỡng đủ chất giàu vitamin C và nước sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Thực phẩm như là rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu đạm là lựa chọn tuyệt vời trong mùa lạnh. Các bậc phụ huynh cần hiểu rõ tầm quan trọng của vaccine đối với sức khỏe, từ đó chủ động cho trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine quan trọng. Đối với những trẻ đang ở giai đoạn đầu, với hệ miễn dịch còn non yếu nên hạn chế tiếp xúc với nhiều người, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn để có khả năng phòng chống bệnh, phát triển toàn diện nhất. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hường, trưởng khoa Nhi Tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái, nói.
Thực ra thì đối với trẻ, bệnh lý chủ yếu vẫn là bệnh lý hô hấp. Nó có thể nhiều mặt bệnh khác nhưng bệnh hô hấp vẫn là cái bệnh mà chiếm tỷ lệ cao nhất khi mà trẻ mắc bệnh. Thế thì về cái mùa đông này thì nên giữ ấm cho trẻ vì bây giờ rất là rét và hạn chế để trẻ ra ngoài mà không mặc áo ấm. Thứ hai là nhiều khi là nhiều mà mặc ấm quá nó ra mồ hôi ấy, thì các mẹ cũng nên để ý cho con không để mồ hôi lưng. Tại vì bệnh lý hô hấp ở phổi thì nó lại rất là khác với lại cái mồ hôi lưng đấy. Nên là các con sẽ dễ bị nhiễm lạnh và dễ bị ốm.
Thời tiết chênh lệch các thời điểm trong ngày có nơi rét đậm rét hại, hanh khô là điều kiện khiến các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp tăng cao, nhất là ở trẻ nhỏ. Các bậc phụ huynh không được chủ quan lơ là. Nếu trẻ có biểu hiện bệnh như là sốt, ho, khó thở, bậc phụ huynh cần theo dõi sức khỏe để đưa trẻ đến cơ sở y tế, được thăm khám hướng dẫn điều trị phù hợp.
Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 16 tháng 12 tại khu vực km 150 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, qua công tác trinh sát, Tổ công tác Phòng chống Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29H76896 có biểu hiện nghi vấn, nên đã phối hợp với Phòng 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có gần 100 loại mặt hàng gồm các sản phẩm, giày dép thực phẩm, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng các loại ước tính trị giá khoảng gần 300 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số hàng trên. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Thượng viện Mỹ ngày 18 tháng 12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 895 tỷ đô dành cho Lầu Năm Góc. Với tỷ lệ 85 phiếu thuận và 14 phiếu chống, Thượng viện Mỹ gồm 100 thành viên đã thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng và sẽ gửi đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. NDAA 2025 cũng tăng cường sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel và mở rộng nguồn lực quân sự nhằm ngăn chặn người di cư vượt biên từ Mexico vào xứ Cờ Hoa. Theo NDAA, ngân sách cho phép duy trì khoảng 28.500 quân nhân Mỹ tại Hàn Quốc, củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng chung và tái khẳng định cam kết răn đe mở rộng. Bên cạnh đó, dự luật còn tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống cho các quân nhân Mỹ, trong đó cho phép tăng lương 14,5% cho những binh sĩ có cấp bậc thấp nhất và 4,5% cho số còn lại. Đây là mức tăng cao hơn thường lệ. Ngày 18 tháng 12, thủ lĩnh lực lượng Al-Assam đã lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế đối với Syria, đồng thời khẳng định quốc gia Trung Đông này không gây ra mối đe dọa đối với thế giới. Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn truyền thông đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Peterson tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Syria. Hiện cộng đồng khu vực và quốc tế đang tích cực tham gia quá trình chuyển tiếp chính trị tại Syria nhằm tránh kịch bản hỗn loạn như tại Libya và Iraq. Cũng trong ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Kinh tế của Chính phủ lâm thời Syria, ông Abdul Hanan, công bố kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế thị trường tự do và cạnh tranh. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Syria đang thảo luận với các nhà công nghiệp, thương nhân và chuyên gia để định hướng lại nền kinh tế quốc gia sau sự sụp đổ của chính quyền Al-Assad. Bộ trưởng Kinh tế Hanan cũng thông báo sẽ tổ chức các hội thảo để khu vực tư nhân, học giả và chuyên gia có thể tham gia tích cực vào quá trình xây dựng chính sách kinh tế cho Syria. Ngày 18 tháng 12, Nga cho biết sẽ có biện pháp đáp trả gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu nhằm vào nước này, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt này đang đe dọa tới an ninh năng lượng toàn cầu. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, gói trừng phạt mới của EU không chỉ nhắm trực tiếp vào Nga mà còn ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển dầu trên biển, hạn chế hoạt động xuất khẩu đối với các doanh nghiệp công nghiệp và khiến các công ty châu Âu rời bỏ thị trường Nga. Bà Zakharova cho rằng động thái này không chỉ làm tổn hại tới nước Nga mà còn gây ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng toàn cầu cũng như sự ổn định của các mối quan hệ kinh tế trên thế giới. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi EU thông qua gói trừng phạt thứ 15 nhằm vào nước này, trong đó đặc biệt hướng tới các tàu chở dầu mà châu Âu cáo buộc được Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 18 tháng 12, Pháp đã ban bố tình trạng thảm họa thiên nhiên đặc biệt đối với vùng lãnh thổ Mayos, nơi bị bão Sido tàn phá cuối tuần qua, trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót và cung cấp viện trợ cho những người sống sót. Ngoại trưởng Pháp François-Noël Borrell cho biết việc ban bố các biện pháp đặc biệt sẽ đảm bảo quản lý các cuộc khủng hoảng nhanh và hiệu quả hơn khi cho phép chính quyền địa phương và trung ương phản ứng nhanh hơn nhờ việc hợp lực hóa một số thủ tục hành chính. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ và người dân Mayos đang nỗ lực phục hồi cuộc sống sau bão Sido, cơn bão mạnh nhất trong gần một thế kỷ đổ bộ nơi đây. Quân đội Pháp đang sử dụng đảo La Réunion, một lãnh thổ hải ngoại khác của Pháp nằm ở phía đông Mayos, làm trung tâm cứu hộ, cung cấp nước và lương thực đến Mayos. Vào cuối tuần hoặc đầu tuần tới, một bệnh viện dã chiến sẽ được thành lập để hỗ trợ bệnh viện chính bị hư hại và đội ngũ nhân viên đang kiệt sức, trong khi lực lượng chức năng cho biết đã khởi động lại được 50% mạng lưới điện với mục tiêu tăng con số lên 75% vào cuối tuần.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa nhọc nhằn trước Philippines với tỷ số 1-1 và tiến gần đến tấm vé vào chơi vòng bán kết Asian Cup 2024. Trận đấu trên sân Jizan Memorial diễn ra khó khăn hơn dự kiến và huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chủ trương là ưu tiên việc bảo vệ an toàn cho khung thành của Nguyễn Philip. Dù vậy, Gayaso đã bất ngờ mở tỷ số cho Philippines ở phút thứ 68. Phải rất vất vả đội tuyển Việt Nam mới có được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 90+7 với tình huống lập công của Doãn Ngọc Tân. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã có 7 điểm sau 3 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng B và chỉ cần 1 điểm ở lượt trận cuối cùng để đi tiếp vào bán kết với ngôi đầu bảng. Chuyển sang diễn biến các trận đấu tại tứ kết League Cup, Arsenal đã trải qua trận đấu đầy kịch tính trong cuộc tiếp đón với Crystal Palace. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Arsenal phải nhận bàn thua từ sớm. Ngày phút thứ tư, Kiwio Maxsellum tạo điều kiện cho Mateta băng xuống ghi bàn đưa Crystal Palace vươn lên dẫn trước. Trong suốt hiệp 1, pháo thủ không tìm được bàn thắng gỡ hòa. Sau giờ nghỉ giải lao, huấn luyện viên Mikel Arteta quyết định tung nhạc trưởng Odegaard vào sân và sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Ngay đầu hiệp 2, tiền vệ người Na Uy đã chọc khe thuận lợi cho Jesus băng xuống dứt điểm tinh tế quân bình tỷ số. Đến phút thứ 70, đến lượt Bukayo Saka được tung vào sân và tiền đạo người Anh cũng nhanh chóng để lại dấu ấn với đường truyền dọn cỗ cho Jesus lần thứ 2 điền tên lên bảng tỷ số. Jesus đánh dấu ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng pha thoát xuống ghi bàn hoàn tất của hat-trick ngay sau đường truyền phát động phản công chính xác của Odegaard. Cuối trận, Nketia đánh đầu rút ngắn tỷ số cho Crystal Palace, nhưng sau đó cũng là tất cả những gì mà đại bàng có thể làm được. Thắng trận kịch tính, Arsenal giành quyền lọt vào bán kết League Cup. Ở một diễn biến khác, Liverpool cũng gặp khó khăn và chỉ có được chiến thắng 2-1 chật vật trong chuyến làm khách trên sân của Southampton, đội đang đứng cuối bảng ngoại hạng Anh. Ở trận chung kết cúp liên lục địa, Real Madrid thể hiện đẳng cấp cao trước Pachuca, qua đó giành chức vô địch xứng đáng. Pachuca có khởi đầu khá ấn tượng trước Real Madrid. Họ tự tin phối hợp và có lúc gây khó khăn cho đoàn quân huấn luyện viên Ancelotti. Ngay sau khoảng thời gian đầu nhập cuộc không tốt, Real đã lấy lại thế trận. Phút thứ 37 ở cự ly gần, Mbappe ghi bàn mở tỷ số. Lỡ cơ hội ngon ăn, nhà vô địch CONCACAF Champions League nhận trái đắng khi chỉ một phút sau, Rodrigo nhân đôi cách biệt cho Real. Phút thứ 84, Vinicius chấm dứt mọi nỗ lực của đại diện Mexico khi thực hiện thành công quả phạt 10m sau khi Vázquez bị phạm lỗi trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, Real Madrid thắng 3-0 đầy thuyết phục để vô địch cúp liên lục địa.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 12. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.